Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Trân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai, ngày 17 tháng 8 năm 2009, gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự, nói về thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Dân Chúa dịp viếng thăm Tòa Thánh vừa qua. Sau đó là các tiết mục, niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu Thánh Kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua với Mai Hương.
Tin Casten Gandolfo. Lễ Thánh Cha nói rằng các trại tập trung Đức Quốc xã là kết quả của việc lãng quên Thiên Chúa. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin tại Casten Gandolfo trưa Chủ nhật mùng 9 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhắc đến một số vị thánh sẽ được giáo hội kính nhớ trong những tuần lễ sắp tới. Ngài nói rằng thánh nữ Edith Stein, thánh Maximiliano Kolbe, thánh Fontaine, thánh Lawrence là những chứng nhân của nhân bản chủ nghĩa Kitô vốn hoàn toàn khác biệt với nhân bản chủ nghĩa vô thần. Theo Đức Thánh Cha, các vị thánh này làm chứng cho tình yêu, yêu cho đến cùng, quên đi sự độc ác của người làm cho mình và chiến đấu vì sự thiện. Đức Thánh Cha giải thích rằng, từ gương của các vị thánh này, chúng ta, nhất là các linh mục, có thể học sống anh hùng theo tin mừng, mà không sợ hãi, nhưng sẵn sàng thí mạng để cứu rỗi các linh hồn. Tình yêu chiến thắng sự chết. Thánh nữ Edith Stein và thánh Maximiliano Kolbe, mà giáo hội sẽ kính nhớ trong tuần này, đã chết trong trại tập trung Đức Quốc xã Auschwitz đầu thập niên 40. Theo Đức Thánh Cha, các trại tập trung Đức Quốc xã cũng như bất cứ một trại chết chóc nào có thể coi như một biểu tượng tận cùng của sự dữ của hỏa ngục trên trần gian, khi con người quên Thiên Chúa, thay thế Thiên Chúa để quyết định về thiện ác. Tiếp thay, Đức Thánh Cha nói, hiện tượng này không chỉ xảy ra trong các trại tử thần. Có những triết thuyết và ý thức hệ, những cách suy nghĩ và hành động đề cao tự do của con người như là nguyên lý duy nhất thế chỗ cho Thiên Chúa, và như vậy biến con người thành Thiên Chúa. Trong khi đó, khi sống tin mừng của yêu thương, các thánh cho chúng ta thấy được gương mặt đích thực của Thiên Chúa là tình yêu. Các ngài cũng đồng thời cho chúng ta thấy được bộ mặt đích thực của con người vốn được tạo thành theo và giống hình ảnh của Thiên Chúa. Kết thúc bài suy niệm, trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha khuyên mọi người, cách riêng các linh mục, hãy noi gương các thánh để làm chứng cho đức tin và ngay cả sẵn sàng chịu tứ đạo. Theo Đức Thánh Cha, đây là cách thế duy nhất để mang lại một lời giải đáp đáng tin cậy và dễ hiểu cho những vấn nạn của con người, vốn đang gia tăng trong cuộc khủng hoảng hiện nay. Câu trả lời đó chính là bác ái trong sự thật.
Tin Casten Gandolfo. Đức Thánh Cha kêu gọi các linh mục hãy xem Đức Mẹ như một phần trong cuộc sống của mình. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Casten Gandolfo sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha nói đến mối quan hệ thâm sâu giữa Mẹ Chúa Giêsu và các linh mục. Ngài nói rằng, cũng như Thánh Gioan, các linh mục được mời gọi rước Đức Mẹ vào nhà mình, nghĩa là xem Mẹ như một phần của cuộc sống của mình. Đức Thánh Cha giải thích, lý do nền tảng tại sao Đức Mẹ ưu ái các linh mục là bởi vì, cũng như Chúa Giêsu, các linh mục cũng gần gũi với trái tim của Mẹ. Cũng như Mẹ, các linh mục cam kết làm chứng và quảng bá tình yêu cứu độ của Chúa Giêsu trong thế giới. Trở lại với vị linh mục mẫu mực là Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Arx bên Pháp, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, vị thánh này thích lặp lại rằng, sau khi Chúa Giêsu trao ban cho chúng ta mọi sự, Ngài có thể trao ban, Ngài muốn biến chúng ta thành người thừa tự của điều quý giá nhất đối với Ngài là Mẹ Thánh của Ngài. Điều này cũng có giá trị cho mỗi tín hữu Kitô, cách riêng các linh mục. Do đó, mỗi một linh mục có thể và phải thực sự cảm nhận được mình là con của Mẹ Chí Thánh và rất khiêm tốn của Chúa Giêsu. Tin Manila. Kitô giáo tại Á Châu cần phải canh tân không ngừng và xây dựng một giáo hội thật sự có tính cách địa phương, có thể đối thoại với các nền văn hóa và dân tộc của lục địa. Trên đây là nội dung bài diễn văn khai mạc hội nghị Liên Hội đồng Giám mục Á Châu của Đức cha Orlando Quevedo, Tổng Giám mục Cotabato, miền Nam Phi Luật Tân, kim Tổng Thư ký của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Tưởng cũng nên nhắc lại, hội nghị lần thứ 9 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu gọi tắt là FABC, hiện đang diễn ra tại thủ đô Manila, Phi Luật Tân. Hội nghị lần này quy tụ 137 giám mục đại diện của các hội đồng giám mục đến từ 23 quốc gia tại Á Châu. Sau hội nghị tại Hàn Quốc năm 2004 về vai trò của gia đình tại Á Châu, hội nghị lần này đặc biệt chú trọng đến vai trò của Bí tích Thánh thể tại Á Châu. Hội nghị khai mạc hôm 10 tháng 8 vừa qua với thánh lễ trọng thể do đặc sứ của Đức Thánh Cha là Đức Hồng Y Francis Arinze, người Nigeria, chủ sự. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, thánh thể là bánh bẻ ra cho sự sống của thế giới. Một cách cụ thể, vị Hồng Y người Nigeria kêu gọi phục vụ người nghèo, xây dựng tình hiệp thông trọn vẹn. Đặc biệt, Ngài khẳng định rằng, truyền giáo là chia sẻ niềm tin chứ không phải là chiêu mộ tín đồ. Về phần mình, trong bài thuyết trình đầu tiên tại hội nghị, Đức Cha Kivedo nói rằng, giáo hội tại Á Châu cần phải canh tân không ngừng. Là lục địa chiếm đến 60% dân số thế giới, Á Châu đang chờ đón lời Chúa và là điểm hẹn của giáo hội. Theo Đức Cha Thư Ký của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu là vùng đất của đối thoại về nhiều mặt, đối thoại với nhiều nền văn hóa cổ kính, đối thoại với các truyền thống tôn giáo lâu đời nhất trên thế giới, đối thoại với hàng triệu triệu con người đang sống trong tình trạng thiếu thốn, chiếm đến 2/3 con số người nghèo trên thế giới. Đức Cha Kivedo nói, tại nhiều nước, chứng tá đức tin thinh lặng là cách thế duy nhất để rao giảng nước Chúa. Theo Đức Giám mục Cotabato, các tín hữu Kitô của lục địa được mời gọi nhìn về gương của các tín hữu này để khởi sự một cuộc rao giảng tin mừng mới. Ngài khẳng định, cuộc rao giảng ấy phải bắt đầu bằng việc xây dựng một giáo hội thực sự có tính địa phương, đặc biệt quan tâm đến giới trẻ và người nghèo, cũng như đào luyện giáo dân ý thức về truyền giáo và hăng say tham gia vào đời sống cộng đồng. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua, tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi dân Chúa dịp viếng thăm tòa thánh vừa qua.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm ngày 4 tháng 7 vừa qua, từ Roma, Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã gửi về dân Chúa một bức thư nói về sự hiệp thông trong giáo hội. Hôm nay, một thời sự kính mời quý vị theo dõi bức thư này. Anh chị em thân mến, từ Roma, kinh thành muôn thuở của Giáo hội Công giáo, chúng tôi gửi đến tất cả anh chị em lời chào thân mến và lời cầu chúc chân thành. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Như anh chị em biết, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã có chuyến viếng thăm Ad Limina để viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7 năm 2009. Trong những ngày này, chúng tôi đã cảm nhận cách sâu xa sự hiệp thông trong giáo hội. Do bận rộn với công việc mục vụ, ít khi nào các giám mục Việt Nam có cơ hội sống chung với nhau suốt 2 tuần. Không chỉ làm việc chung mà còn gặp gỡ nhau thân tình trong các bữa ăn hoặc trong khi di chuyển. Nhờ đó, chúng tôi hiểu nhau hơn và gần nhau hơn. Mối dây huynh đệ được thắt chặt, ưu tư mục vụ được chia sẻ. Đây là kinh nghiệm thật quý báu và chúng tôi thấy khi về lại Việt Nam, cả giám mục cần gặp gỡ nhau thường xuyên hơn và thân tình hơn. Hiệp thông giữa các giám mục cũng hàm nghĩa hiệp thông giữa các giáo phận. Dù ở xa quê nhà trong những ngày này, chúng tôi vẫn cảm thấy gần gũi với anh chị em vì biết rằng anh chị em không ngừng cầu nguyện cho chúng tôi. Ngược lại, chúng tôi cũng luôn nhớ đến anh chị em, không những trong giờ cầu nguyện chung mà cả trong khi trao đổi với nhau về các công tác mục vụ. Cũng trong mối hiệp thông này, chúng tôi đã đến viếng mộ Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, đã gặp các đức ông người Việt Nam làm việc tại các cơ quan của Tòa Thánh, đã gặp Liên Tu Sĩ Việt Nam tại Roma, đã đến thăm một số nơi có liên hệ mật thiết với giáo hội tại quê nhà. Sự hiệp thông trong lòng giáo hội Việt Nam lại càng phong phú và sâu sắc hơn. khi được đặt vào trong mối hiệp thông với giáo hội phổ quát. Roma là nơi mang đậm dấu ấn đức tin của giáo hội sơ khai, cũng là thủ đô của giáo hội công giáo. Đến Roma, chúng tôi như về nhà tổ của toàn thể giáo hội, cảm nhận mình thuộc về một gia đình lớn, trải rộng khắp thế giới và trải dài suốt lịch sử. Chúng tôi đã đến dâng lễ và viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Chúng tôi đã đến thăm và trao đổi với hầu hết các bộ và các hội đồng tòa thánh, cách riêng là bộ truyền giáo và bộ ngoại giao. Đặc biệt, ngày 27 tháng 6, chúng tôi đã được yết kiến Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, và Ngài đã có một huấn từ quan trọng dành cho giáo hội Việt Nam. Ngoài ra, trong những cuộc gặp gỡ riêng với các giám mục, Ngài còn ân cần hỏi thăm và bày tỏ mối quan tâm sâu sắc đối với tình hình giáo hội Việt Nam. Sự hiệp thông trong giáo hội, trước hết và trên hết, không phải là công trình của con người, nhưng là công trình của Thiên Chúa. Sự hiệp thông ấy được khơi nguồn từ chính sự hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi. Vì thế, xuyên qua bao thăng trầm lịch sử, mỗi hiệp thông trong giáo hội vẫn không ngừng được giữ gìn, bảo vệ và phát huy. Chúng tôi xác tín điều đó khi tham dự thánh lễ do chính đấng kế vị Thánh Phêrô chủ sự để mừng kính trọng thể hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Hơn bao giờ hết, lời Chúa nói với Thánh Phêrô được công bố thật hùng hồn. Con là đá, trên đá này thầy sẽ xây giáo hội của thầy, và quyền lực hỏa ngục cũng không thể thắng được. Chúng tôi như nhìn thấy ngọn lửa đức tin không những nơi Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo khác trong giáo hội, mà còn cả trong những người từ khắp nơi trên thế giới đến Roma để học hành, làm việc hay du lịch. Đức tin của chúng tôi vào Thiên Chúa được nâng đỡ và sưởi ấm rất nhiều. Chúng tôi cũng xác tín chân lý đó khi nhìn lại lịch sử giáo hội Việt Nam trong những cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha cũng như các cơ quan của Tòa Thánh. Chúng tôi đều được nghe những lời khen ngợi dành cho giáo hội Việt Nam trong nước cũng như hải ngoại vì sức sống mãnh liệt của giáo hội được biểu lộ qua việc sống đức tin của anh chị em giáo dân, qua sự tận tụy phục vụ của các linh mục tu sĩ, qua sự phong phú về ơn gọi linh mục và tu sĩ. Ai cũng biết giáo hội Việt Nam phải đối diện với nhiều khó khăn thử thách, nên lại càng vui mừng khi thấy giáo hội không ngừng phát triển. Tuy nhiên, như Đức Thánh Cha đã nói, chúng ta cần nhìn những thành quả đó trước hết như ân huệ Chúa Kitô ban cho giáo hội của anh em. Cách nhìn đó thúc đẩy chúng ta dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn, cùng với lòng biết ơn các bậc tiền nhân và các chứng nhân đức tin, đồng thời cố gắng phát huy ân huệ mà Thiên Chúa ban qua chính đời sống của mình. Để phát huy ân huệ Thiên Chúa đã ban, huấn từ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đưa ra cho chúng ta những chỉ dẫn cụ thể. Về bản thân các giám mục chúng tôi, Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng tôi noi gương các vị mục tử mẫu mực trong lịch sử giáo hội Việt Nam, để sống thánh thiện, khiêm tốn, đơn sơ, thể hiện tình yêu hiền phụ đối với dân Chúa và tình huynh đệ thấm thiết với các linh mục. Đối với các linh mục, Đức Thánh Cha tỏ lòng biết ơn các linh mục triều cũng như dòng, vì đã hiến dâng đời mình cho Chúa và vì những cố gắng mục vụ nhằm thánh hóa dân Chúa. Và Ngài đã nhắc nhớ các linh mục như sau: để trở thành người dẫn đường chính thực, phù hợp với lòng Chúa ước mong và với giáo huấn của giáo hội, linh mục phải đào sâu đời sống nội tâm và lo hướng tới sự thánh thiện theo gương cha sở họ Acts. Nói đến sự phong phú của ơn gọi linh mục và tu sĩ tại Việt Nam, nhất là trong đời sống thánh hiến của các nữ tu, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, đó là một ân huệ mà Chúa Kitô ban cho giáo hội của anh em. Và Ngài dạy chúng tôi phải khuyến khích những đặc sủng này bằng cách vừa cổ võ vừa tôn trọng. Với anh chị em giáo dân, Đức Thánh Cha đặc biệt quan tâm đến đời sống gia đình và các bạn trẻ. Ngài nói như sau: Điều rất đáng mong ước là khi dạy cho con cái biết sống theo lương tâm ngay thẳng, trong sự trung tín và sự thật, thì gia đình trở nên trung tâm các giá trị và những đức tính nhân bản, là trường dạy đức tin và đức mến đối với Thiên Chúa. Nhiệm vụ của giám mục là chú tâm đến việc đào tạo giáo dân cho tốt bằng cách phát huy đức tin và trình độ văn hóa, để họ có thể phục vụ giáo hội và xã hội cách hữu hiệu. Đức Thánh Cha ưu tư về giới trẻ, nhất là những người trẻ tại nông thôn, là những người đang bị cuốn hút về thành phố để theo đuổi việc học hành và tìm kiếm công ăn việc làm. Ngài mong các giám mục tìm ra đường hướng mục vụ thích hợp cho giới trẻ di dân trong nước. Đối với dân tộc Việt Nam thân yêu chúng ta, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng trân trọng sâu xa. Ngài kêu gọi mọi thành phần trong giáo hội dấn thân cách trung thành nhằm xây dựng một xã hội công bằng, liên đới và bình đẳng. Giáo hội không hề muốn thay thế chính quyền, chỉ muốn trong tinh thần đối thoại và hợp tác, tôn trọng lẫn nhau, có thể góp phần của mình vào đời sống của dân tộc nhằm phục vụ tất cả mọi người dân. Trong khi tham dự tích cực vào việc dân, việc nước, giáo hội không bao giờ miễn trước cho mình việc thực thi bác ái, hiểu như các hoạt động có tổ chức của các tín hữu, cũng như không bao giờ có tình trạng người ta không cần đến đức bác ái của người Kitô hữu, vì ngoài công bằng ra, vẫn cần và sẽ còn cần đến tình yêu. Như vậy, tôn giáo không gây ra mối nguy hiểm cho sự đoàn kết quốc gia, vì tôn giáo giúp đỡ các cá nhân thánh hóa bản thân và qua các tổ chức của mình, mong ước phục vụ tha nhân cách quảng đại và vô vị lợi. Anh chị em thân mến, để kết thúc lá thư này, chúng tôi xin nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói với chúng tôi. Khi trở về nhà, anh em hãy chuyển lời chào thăm nồng nhiệt của Đức Giáo Hoàng đến các linh mục, tu sĩ nam nữ, chúng sinh, các giáo lý viên và tất cả các tín hữu, nhất là những người nghèo và những người đang đau khổ về thể xác cũng như tinh thần. Tôi nồng nhiệt khuyến khích tất cả hãy trung thành với đức tin đã lãnh nhận từ các thánh tông đồ, mà chính họ là những chứng tá quảng đại trong những hoàn cảnh khó khăn. Xin Thánh Thần của Đức Kitô hướng dẫn và ban sức mạnh cho họ. Tôi trao phó anh em cho sự che chở đầy tình mẫu tử của Đức Mẹ La Vang và lời cầu bào của các thánh tử đạo Việt Nam. Với tâm tình quý mến, tôi vui lòng ban phép lành tông tòa cho tất cả mọi người. Roma, ngày 4 tháng 7 năm 2009, Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục trình bày trong một niềm tin và khoa học tuần này. Không đương nhiên làm cho tin. Đây là điều đầu tiên chúng ta cần làm sáng tỏ khi bàn về phép lạ trong Kitô giáo. Dù có chứng kiến bất cứ điều lạ lùng nào đi nữa, chúng ta sẽ chẳng bao giờ xem đó là phép lạ nếu chúng ta có sẵn thành kiến trong đầu rằng không có phép lạ, cũng chẳng có thế giới siêu nhiên. Bất cứ một biến cố nào được xem là một phép lạ, xét cho cùng cũng đều là một cảm nghiệm được tiếp nhận qua các giác quan. Và chúng ta biết rằng giác quan thì không bất khả ngộ, nghĩa là luôn luôn có thể sai lầm. Chúng ta luôn luôn có thể nói rằng chúng ta là nạn nhân của một ảo tưởng. nói tóm lại, nếu chúng ta tiên thiên bác bỏ thế giới siêu nhiên, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ chấp nhận có phép lạ. Như thế, nếu phép lạ chẳng bao giờ xảy ra nữa, thì trước hết, nó sẽ ngừng xảy ra trong thế giới theo duy vật vô thần. Theo đúng nghĩa, trong một thế giới duy vật vô thần, thì ngay như một điều lạ lùng xảy ra trước mắt, con người cũng chẳng chấp nhận đó là một sự kiện lạ lùng có thật. Giả như ngày tận thế diễn ra theo đúng từng chữ như Thánh Gioan Tông Đồ mô tả trong sách Khải Huyền, giả như một người duy vật vô thần có chứng kiến tận mắt điều được Thánh Gioan loan báo, có lẽ người đó vẫn tiếp tục xem điều mình thấy như một ảo tưởng và tìm cách lý giải về hiện tượng ấy bằng những luận cứ khoa học. Thật ra, kinh nghiệm chẳng chứng minh được điều gì cả. Nếu một người nghi ngờ không biết mình đang mơ hay đang thức, thì chẳng có cuộc thử nghiệm nào có thể giải quyết được mối nghi ngờ ấy, bởi vì đối với người ấy, thử nghiệm biết đâu cũng chỉ là thành phần của giấc mơ. Đây là luận cứ mà những người duy vật vô thần đưa ra để bác bỏ các phép lạ. Người ta nói rằng tổ tiên ông bà của chúng ta, vì thích nghe thấy những điều lạ lùng và tin tưởng ở thế giới siêu nhiên, cho nên xem là phép lạ những điều thật ra chỉ là chuyện bình thường. Nhưng nếu chúng ta bảo rằng tổ tiên ông bà chúng ta ngày xưa bả đâu tin đó, thì ở một thái cực khác, vì tiên thiên bác bỏ thế giới siêu nhiên và các phép lạ, cho nên chúng ta cũng chẳng bao giờ nhìn nhận phép lạ. Định kiến, ý tưởng có sẵn hay sự ngờ vực dễ đưa con người đến chỗ không chấp nhận thực tại. Một nhà thông thái nhưng luôn ngờ vực có lẽ sẽ nghĩ rằng vợ mình ngoại tình, trong khi bà ta không bao giờ ngoại tình. Đó có thể là định kiến của chúng ta đối với niềm tin vào phép lạ của tổ tiên ông bà chúng ta, hay những người mà chúng ta cho là thất học. Chúng ta bảo rằng họ tin ở phép lạ chỉ vì họ không biết các định luật của thiên nhiên. Đây là một phán đoán hàm hồ và không nền tảng. Chúng ta hãy thử nhìn lại trường hợp của Thánh Giuse. Khi khám phá ra rằng vị hôn thê của mình có mang, Thánh Giuse đã định tâm lìa bỏ bà một cách kín đáo. Chúng ta nghĩ rằng cách đây 2000 năm, Thánh Giuse không biết luật tự nhiên chăng? Dù có thất học đến đâu, Thánh Giuse cũng thừa biết rằng cứ sự thường, nghĩa là theo điều mà chúng ta gọi là luật tự nhiên. Muốn có con cái, vợ chồng phải ăn ở với nhau. Nếu không thì thánh nhân đã chẳng nghi ngờ vị hôn thê của mình đã ngoại tình. Nhưng Thánh Giuse đã âm thầm đón mẹ Maria về nhà mình, vì ngài biết rằng sự việc xảy ra là một phép lạ. Và sở dĩ ngài tin đó là một phép lạ là bởi vì ngài biết rõ luật tự nhiên. Một trường hợp khác, khi các môn đệ thấy Chúa Giêsu đi trên biển, họ hoảng sợ, bởi vì họ biết rằng cứ sự thường, nghĩa là theo luật tự nhiên, thì con người không thể nào có thể đi như thế được. Cho nên, chính vì biết luật tự nhiên mà họ đã xem việc ngài đi trên biển là một phép lạ. Nếu không biết luật tự nhiên, dù chỉ là một sự hiểu biết tối thiểu, con người sẽ chẳng bao giờ chấp nhận có phép lạ. Bởi lẽ, nếu người duy vật vô thần không tin có phép lạ, thì người không biết luật tự nhiên cũng chẳng nhận ra phép lạ, và cũng chẳng màng đến phép lạ. Như thế, cảm nghiệm về một phép lạ đòi hỏi hai điều kiện. Một là phải chấp nhận rằng thiên nhiên có trật tự và được quy định theo những định luật thiên nhiên. Hai là chúng ta phải tin rằng có một thực tại bên kia thiên nhiên. Với hai điều kiện đó, chúng ta mới có thể cởi mở để tiếp cận với những sự kiện. Qua đó thực tại siêu nhiên đôi khi xâm chiếm không gian và thời gian, làm nên thế giới tự nhiên của chúng ta. Tự nó, niềm tin vào một thực tại siêu nhiên không thể được chứng minh hay bác bỏ bằng thực nghiệm. Niềm tin ấy hay thế giới siêu nhiên thuộc về lĩnh vực siêu hình. Mà đã là siêu hình, thì chẳng dùng những thử nghiệm của thế giới hữu hình để chứng minh. Thật ra, ngay cả trong thế giới tự nhiên, nhiều sự kiện xem ra cũng vượt qua cả thế giới tự nhiên. Sự kiện chúng ta suy nghĩ và hành động trong thế giới tự nhiên không chỉ là những việc tự nhiên, mà thực sự vượt qua thế giới tự nhiên. Suy tư không chỉ là một chức năng của bộ óc của chúng ta, mà còn là một cái gì hơn thế nữa. Hành động của chúng ta cũng không chỉ là một thúc đẩy tự nhiên, mà còn đòi hỏi phán đoán của chúng ta về điều ngay lẽ trái, về thiện ác, vốn là những điều không thuộc về thế giới tự nhiên này. Thế giới tự nhiên tuần hành theo những định luật tự nhiên. Nhưng bên kia thế giới ấy còn có một thế giới siêu nhiên mà chúng ta cần phải chấp nhận để có thể tiếp cận với những sự kiện chúng ta không thể lý giải được trên phương diện khoa học. Có hai lý do khiến nhiều người ngày nay có thái độ ngờ vực hay không tin phép lạ. Trước hết, nhiều người tự nhiên dị ứng với tất cả những gì liên quan đến phép lạ. Người ta vẫn nhận rằng Thiên Chúa có thể làm phép lạ, nhưng lại nghĩ rằng Ngài sẽ không làm phép lạ. Theo họ, phép lạ là một phá vỡ hay đình trệ luật tự nhiên. Nếu Thiên Chúa phá vỡ luật tự nhiên mà Ngài đã thiết định cho vạn vật Ngài đã dựng nên, xem ra một hành động như thế là tùy tiện, đi ngược lại với trật tự của vũ trụ. Lý do thứ hai khiến nhiều người ngày nay ngờ vực hay không tin phép lạ là họ lẫn lộn luật tự nhiên với luật của tư tưởng. Họ tưởng rằng phá vỡ luật tự nhiên là một mâu thuẫn nội tại, cũng như bảo rằng 2 + 2 là 5 vậy. Phải chăng, khi làm phép lạ, Thiên Chúa phá vỡ luật tự nhiên? Đây là vấn đề chúng tôi xin được bàn tiếp trong một niềm tin và khoa học lần tới. Xin thân ái chào bạn, và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Hôm nay, chúng ta tìm hiểu về bánh và rượu được dùng trong thánh thể. Quý vị và các bạn thân mến, trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã lập phép thánh thể với các dấu hiệu hữu hình là bánh và rượu, cùng với lời đọc khi Ngài trao ban bánh và rượu đã được chúc tụng cho các thánh tông đồ. Chúng ta thử tìm hiểu ý nghĩa của các dấu hiệu hữu hình này. Việc Chúa Giêsu dùng bánh và rượu khi lập phép thánh thể phải được kể là một khía cạnh mới lạ, vì bánh và rượu không thuộc vào yếu tố chính trong bữa tiệc vượt qua của người Do Thái. Đối với rượu, như chúng ta biết, trong bữa tiệc vượt qua có 4 tuần rượu được cử hành với 4 chén đã đổ đầy rượu ngay từ đầu. Nhưng rượu không thuộc về nghi thức tưởng niệm biến cố vượt qua biển đỏ của người Do Thái. Biến cố này được đặt trọng tâm trong việc ăn thịt chiên với bánh không men và rau diếp đắng. Rượu được dùng vào trong bữa tiệc vượt qua để làm cho bữa tiệc được thêm trọng thể và cho thấy tính cách quan trọng của các việc chúc tụng được cử hành trong suốt bữa tiệc vượt qua. Còn bánh, trong các bài tường thuật của Phaolô và ba thánh ký nhất lãm là bánh không men. Cho dù các thánh ký dùng từ ngữ chỉ bánh thường, nhưng trong khung cảnh lễ vượt qua của người Do Thái, người ta phải hiểu đây là bánh không men. Cho dù bánh và rượu không thuộc vào những yếu tố chính của nghi thức vượt qua, nhưng rượu và bánh thường được thấy đi liền với nhau trong Cựu Ước. Cả hai được coi như là những ân huệ cần thiết Thiên Chúa ban cho con người, như sách Huấn Đức chương 29 câu 26 đề cập đến. Chúng có ý nghĩa chỉ thời cánh chung, vì đó là sản phẩm của vùng đất Thiên Chúa hứa. Đó là ân huệ mà trong đó Thiên Chúa chúc lành cho dân Ngài đã chọn. Bánh và rượu được ghi nhận trong các lời chúc phúc cho các tổ phụ, ngay trong bài ca chiến thắng của ông Môi-sen. Chúng ta cũng thấy hai yếu tố bánh và rượu, sách Đệ Nhị Luật chương 32 câu 14. Như thế, hai yếu tố bánh và rượu cũng sẽ có trong bữa tiệc của thời cứu thế như tiên tri Isaiah mô tả nơi chương 55 câu 2, hoặc sách Châm Ngôn chương 9 câu 5. Còn ông Melchizedek vừa là vua vừa là tư tế, đã dâng lễ vật là bánh và rượu, Sáng Thế Ký, chương 14, câu 18. Trong định chế tế tự, tại bàn thờ, ngoài hòm bia thánh, còn có bánh thánh hiến. Rồi có việc thầy cả thượng phẩm đổ rượu chan hòa nơi chân bàn thờ, như là hương thơm tho dâng lên đứng tối cao. Sách Huấn Đức, chương 49, câu 15. Chúa Giêsu cũng đã cho bánh và rượu ý nghĩa tôn giáo và cánh chung. Khi Ngài nói tới hoa trái của cây nho và rượu mới trong nước của cha Ngài, Phúc Âm theo Thánh Matthew chương 26 câu 29 và Phúc Âm theo Thánh Marco chương 14 câu 25. Tóm lại, bánh và rượu là những gì cần thiết cho cuộc sống con người, và trong Kinh Thánh có kèm theo ý nghĩa cánh chung và tôn giáo như được nói tới trong lời hứa của giao ước. Từ một vài nhận xét trên về liên hệ của bánh và rượu với bữa tiệc vượt qua của người Do Thái và bữa tiệc ly của Chúa Giêsu, chúng ta thử tìm hiểu ý nghĩa của bánh và rượu thế nào trong liên hệ với chính con người Chúa Giêsu Kitô. Từ khi Chúa Kitô đến trong thế gian, và nhất là từ khi Chúa Giêsu thi hành sứ mệnh rao giảng tin mừng, bánh có một ý nghĩa đặc biệt được Chúa gắn cho. Các ý nghĩa này cũng đã thấy có trong Cựu Ước. Trong Phúc Âm, chúng ta không bao giờ thấy Chúa Giêsu gọi mình bằng tước hiệu con chiên, mặc dù Ngài chấp nhận để người ta gọi Ngài bằng tước hiệu này, chiên của Thiên Chúa. Phúc Âm Thánh Gioan chương 1 câu 29. Thế nhưng, Chúa Giêsu lại tự gọi mình là bánh bại trời, như người ta thấy trong sách Xuất Ai Cập chương 16 câu 4. Hoặc trong Thánh Vịnh 78 câu 25, cũng như trong sách Khôn Ngoan chương 16 câu 20. Chúa đã công khai giới thiệu mình là bánh từ trời xuống trong bài giảng tại hội đường Capharnaum. Rồi đi từ chủ đề của Cựu Ước về tấm bánh được chia sẻ ra cho kẻ đói nghèo, như tiên tri Jeremiah đã nói tới nơi sách Jeremiah chương 16 câu 7. Chúa Giêsu đã làm phép trên bánh và chia sẻ tấm bánh làm ra. Chúa Giêsu đã làm phép trên bánh và chia sẻ tấm bánh ra nhiều để nuôi những kẻ nghèo khó, đói khát lời Ngài. Phúc Âm Thánh Matthew chương 14 câu 19 và chương 15 câu 36. Do đó, nghi thức bẻ bánh có hai ý nghĩa. Trước tiên đó là cử chỉ của vị tôn sư chia sẻ tấm bánh với các môn đồ như người chủ tiệc, và sau đó nghi thức cũng là cử chỉ bác ái đối với những người nghèo khó, cử chỉ dấn thân hy sinh dâng hiến trọn vẹn con người mình như tấm bánh được bẻ ra nhiều để phục vụ tha nhân, nhất là những người nghèo khó. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã dùng nghi thức bẻ bánh như là nghi lễ để cử hành mà tưởng niệm Ngài. Ngài không dùng việc ăn chiên vượt qua cũng như các món ăn khác, nhưng lại dùng tấm bánh với nghi thức đầu tiên và biểu trưng của việc bẻ bánh đó. nghi thức này được coi là bí tích tự nhiên cho thấy bàn tiệc mới do Ngài khoản đãi. Chính vì tính cách đặc biệt và mới lạ của nghi thức bẻ bánh này trong ý định của Chúa Giêsu Kitô, mà giáo hội thời các tông đồ đã gọi tất cả việc cử hành lễ thánh thể là việc bẻ bánh, như được ghi lại nhiều nơi trong sách Tông đồ Công vụ, chương 2, chương 20, chương 27, nơi thơ thứ nhất Corinto chương 10, câu 16. Từ ngữ việc bẻ bánh không loại bỏ việc truyền phép rượu, nhưng nhấn mạnh đến tính cách mới mẻ của nghi thức Chúa làm trong bữa tiệc ly. Quả vậy, lễ thánh thể không mang tính cách đặc biệt mới lạ trong việc dùng rượu, vì người Do Thái cũng làm. Nhưng khi dùng bánh, nghi thức mang tính cách mới mẻ thực sự, vì bánh được dùng để thay thế cho việc ăn chiên vượt qua. Trong phúc âm do Thánh Luca, Thánh Sử đã nhấn mạnh và nói tới việc Chúa Kitô ăn lễ vượt qua. Nhưng khi lập phép thánh thể, thì Chúa lại dùng bánh và truyền cho các môn đệ phải làm cử chỉ này mà nhớ đến Ngài. Nhưng trong khi lập phép thánh thể, thì Chúa lại dùng bánh và truyền cho các môn đệ phải làm cử chỉ này mà nhớ đến Chúa. Như vậy chúng ta đã hiểu được phần nào ý nghĩa của bánh trong truyền thống của Cựu Ước và trong cuộc đời của Chúa Giêsu, cũng như hiểu yếu tố này như là một yếu tố mới trong việc tưởng niệm Ngài về sau. Ngài đã cho việc bẻ bánh một ý nghĩa mới và liên kết nó chặt chẽ với sứ mệnh của Ngài, cũng như với đời sống của giáo hội qua các thế hệ. Vì cho tới muôn đời, thánh thể vẫn là tột đỉnh và nguồn suối của mọi sinh hoạt của giáo hội. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Thưa quý vị, thưa các bạn, tư tưởng của Cô-hê-lẹt đã có một tầm quan trọng trong tiến trình tư tưởng Do Thái và tư tưởng của nhân loại. Sự quan trọng đó không bắt nguồn từ cái mới mẻ của các vấn đề do ông nêu ra, vì đó cũng là những vấn nạn mà con người đã đưa ra trước Cô-hê-lẹt, như chúng ta có thể nhận thấy trong tư tưởng của các dân tộc vùng Trung Đông cổ ngày xưa. Điển hình như tư tưởng con người có thể kiếm tìm sự hiện diện của Thiên Chúa không phải chỉ trong lịch sử mà cả trong thiên nhiên nữa. Điều khiến cho sách giảng viên quan trọng đó là các giải pháp mới mẻ Cô-hê-lẹt đưa ra cho các vấn đề cũ, và sự kiện các giải pháp này làm nảy sinh ra tranh luận liên quan tới các quan niệm khác đã đâm rễ sâu trong truyền thống Do Thái, và dẫn đưa tới ý thức về một loạt các vấn đề mới, khiến cho Do Thái giáo bị chia rẽ chỉ nội trong một thời gian ngắn. Việc các giáo phái nảy sinh ít lâu sau khi Cô-hê-lẹt qua đời hồi thế kỷ thứ hai trước công nguyên chứng minh cho sự thật này. Sự kiện Cô-hê-lẹt chối bỏ nguyên lý của sự thưởng phạt và trực giác của ông về một tôn giáo, tôn thờ một Thiên Chúa không thưởng phạt theo tiêu chuẩn thường tình của luật lệ, mặc dù vẫn liên tục can thiệp vào lịch sử, đều là các quan niệm cách mạng sâu xa đối với nền thần học Do Thái, cũng như đối với thế giới tư tưởng vùng Trung Đông cổ thời xưa. Tuy nhiên, để có thể lượng định tầm quan trọng các lập trường mới mẻ của Cô-hê-lẹt, cần duyệt xét tư tưởng của ông trong tương quan với toàn bộ tư tưởng của thế giới Do Thái và thế giới vùng Trung Đông cổ, ít nhất liên quan tới các đề tài này. Trước hết là tương quan của Cô-hê-lẹt với thế giới Hy Lạp. Một trong những yếu tố nền tảng đánh động mạnh nhất nơi con người của Cô-hê-lẹt, đó là ý thức kiếm tìm một trật tự trong tất cả mọi thực tại cuộc sống với sự khôn ngoan. Đây là giá trị tâm lý rộng rãi cần được đặt vào trong bối cảnh ý thức hệ của Cô-hê-lẹt. Đối với ông, hiểu có nghĩa là tìm ra sự móc nối của mọi hiện tượng thiên nhiên cũng như hiện tượng nhân bản. Chính trong sự tìm kiếm này, một sự tìm kiếm với tinh thần hoàn toàn tự do, không bị lệ thuộc bởi các ý niệm đã học được từ trường học của truyền thống, mà cô hay là khám phá ra sự phù vân hay cái vô lý của mọi sự. Lý do là vì lược đồ của các giá trị không tương xứng với một loạt các hiện tượng trong cuộc sống con người. Trong khi trong tất cả những gì còn lại, xem ra có một sự móc nối các sự kiện theo một lược đồ nhất định nào đó, chẳng hạn như các luật lệ thiên nhiên. Trong trường hợp này, con người không thể chế tạo ra một lược đồ cho chính mình. Ý thức suy tư một cách cá nhân này của cô Hê Lẹt liên quan tới mọi sự là một điều mới mẻ trong thế giới Do Thái. Sự tự do luân lý, qua đó, con người có thể cho phép mình tranh luận với cả Thiên Chúa, cũng không phải là điều mới mẻ, vì chúng ta tìm thấy nhiều thí dụ trong Kinh Thánh Cựu Ước. Điển hình nhất là cuộc tranh luận của ngôn sứ Jonah với Thiên Chúa, sau khi ngôn sứ thấy dân thành Ninive đã không bị Thiên Chúa trừng phạt như ông đã từng chờ mong. Hay sự kiện ngôn sứ Jeremiah tố cáo Thiên Chúa là đã bạo hành ông. Điều mới mẻ nơi cô Hê Lẹt đó là cách thức ông tự đặt mình trước vũ trụ và thiên nhiên, ý thức kiểm soát được tất cả mọi sự ngay từ đầu, làm như thể các kết luận hay các giáo huấn truyền thống chỉ có một giá trị nếu chúng được minh chứng. Chẳng hạn như liên quan tới việc tạo dựng. Sự tạo dựng đã được sách Sáng Thế giảng dạy mà cô Hê Lẹt đã đọc cũng như chúng ta đọc ngày nay. Nó cũng đã được tác giả của nhiều thánh vịnh nhắc tới. Thế nhưng nỗ lực của cô Hê Lẹt là chỉ cho thấy một luật lệ cai quản vũ trụ được lược đồ hóa như là việc lập lại của các sự kiện thiên nhiên và sự tiếp nối của các thời điểm trong cuộc sống con người. Và nỗ lực đó nhằm chứng minh cho một sự can thiệp từ bên ngoài vào các sự vật. Việc không thể khép lại vòng tròn hiểu biết của con người qua sự tương xứng giữa hành động và phần thưởng, dẫn đưa cô Hê Lẹt tới chỗ nhận ra sự phán xử của Thiên Chúa. Ý niệm về việc Thiên Chúa can thiệp vào lịch sử, cũng như quan niệm về việc tạo dựng, không phải là điều mới mẻ gì, nhưng nỗ lực lần lên một cách thứ tự từ các sự vật và từ lịch sử cho tới Thiên Chúa là điều thật mới mẻ. Nếu các ngôn sứ đã nói trong tư cách là những người được Thiên Chúa mặc khải, thì cô Hê Lẹt kiếm tìm Thiên Chúa trong các sự vật và đau đớn khám phá ra cái khó khăn của công việc này. Thiên Chúa tự mặc khải trong trật tự của thiên nhiên và đàng khác, Ngài cũng tự mặc khải trong cái thiếu trật tự diễn tả tương quan giữa hành động và phần thưởng. Nhưng Thiên Chúa mặc khải cho cô Hê Lẹt trong con đường thứ hai này là vì Thiên Chúa không thể nào hiểu được. Lối thoát duy nhất là sự kính sợ Thiên Chúa, hay có lẽ một chiều kích mới của cuộc sống tinh thần. Chúng ta không biết sự tự do tinh thần này của cô Hê Lẹt trước truyền thống có thể được coi như là một dấu vết hay không, một dấu vết mơ hồ đối với chính chiều kích thuần túy tâm lý của nó, nhưng lại rõ nét trong tâm thức Hy Lạp đang từ từ xâm lấn xã hội Do Thái và đứng trước ngưỡng cửa của thành Jerusalem. Chúng ta cũng không biết sự tự do tinh thần này có thể được coi như là hoa trái đơn độc nơi cô Hê Lẹt hay không, hay nó đã là kết quả của một thái độ tinh thần, ít nhất có óc phê bình hơn đối với quá khứ, được đại diện bởi trường phái ký lục tại Jerusalem thời đó. Sự kiện vào thời ấy, người ta đã duyệt xét các văn bản kinh thánh theo một số nguyên tắc nhất định, giả thiết có sự lựa chọn và nhu cầu tái chiếm hữu văn bản nguyên thủy, đứng trước các khác biệt của các văn bản khác nhau. Chắc chắn ý thức này cổ xưa hơn tâm thức Hy Lạp tương tự đối với hiện tượng trăm hoa đua nở của nền triết lý. Sự kiện cô Hê Lẹt dùng lại bốn yếu tố quen thuộc trong triết lý Hy Lạp là đất, nước, khí và lửa để chứng minh luật lập lại trong thiên nhiên có thể khiến cho chúng ta nghĩ tới một ảnh hưởng gián tiếp của nền văn hóa Hy Lạp. Tưởng cũng nên ghi nhận rằng giữa bốn yếu tố Hy Lạp và các yếu tố do cô Hê Lẹt đưa ra, thì hai yếu tố Hy Lạp trừu tượng nhất là khí và lửa trong các biểu lộ của chúng được thay thế bằng hai yếu tố gần gũi hơn với kinh nghiệm thường ngày là gió và mặt trời. Còn có một điều mới mẻ nữa, hay nói đúng hơn, hoàn toàn độc đáo của cô Hê Lẹt đối với thế giới Do Thái. Đó là thái độ phê bình lý trí của ông. Cô Hê Lẹt muốn nhận diện các hạn hẹp trong sự hiểu biết của con người và đã đi tới các kết luận rất hay. Các kết luận này của ông đã không bao giờ được chú ý đủ như chúng đáng được chú ý. Người khôn ngoan hiểu biết, trên đầu họ có đôi mắt, và vì thế họ cao cả hơn người ngu dại. Người khôn ngoan của cô Hê Lẹt cũng là người biết rằng mình không biết hết mọi sự, vì sự kiện trí óc con người có các hạn hẹp của nó. Ở đây không được đồng hóa lập trường này với chủ trương yếm thế, nghi ngờ khả năng hiểu biết của con người, cho rằng con người không thể biết gì cả. Nói một cách chính xác hơn, người khôn ngoan biết rằng nếu nó không biết hết mọi sự, thì cũng như là không biết gì cả. Vì các giá trị tự chúng như được con người cảm thấy không ảnh hưởng trên các biến cố xảy ra trong cuộc sống. Nói cách khác, biển hiểu biết thì mênh mông như đại dương, mà trí óc con người lại quá bé nhỏ và hạn hẹp. Do đó, điều con người biết được chỉ là một giọt nước giữa đại dương mênh mông bát ngát, chỉ là một hạt cát trên bãi biển, một hạt bụi li ti trong vũ trụ vô tận này. Chính vì thế chỉ có kẻ ngu đần mới cho rằng mình biết hết mọi sự mà thôi. Còn các khoa học gia chân chính, các vĩ nhân và hiền triết chân thực bao giờ cũng rất khiêm tốn, vì họ coi cái biết của mình không là gì cả trong biển học mênh mông bát ngát này. Càng hiểu biết, con người càng thấy thật sự mình chẳng biết gì, hay cái biết của mình quá bé nhỏ chẳng là bao. Nhưng cái biết, nếu không biết hết mọi sự thì cũng như là không biết gì cả ấy, giả thiết một sự phán xử nào đó của sự tuyệt đối, một cái biết nào đó không biết được nó, và nó giả thiết một nhận thức nào đó về sự hiện hữu của nó. Cô Hê Lẹt nói rằng Thiên Chúa đã đặt để trong trái tim con người, cả ô lam là thời gian trong tất cả chiều kích của nó, là vũ hoàn, là tất cả. Nhưng khả năng này của một sự phán xử tuyệt đối thật ra vén mở cho thấy nó không đủ giúp hiểu biết tất cả công trình của Thiên Chúa từ đầu cho tới cuối, từ trên xuống dưới tận cùng thẳng. Nó đủ để bảo đảm cho con người sự hiện hữu của cái từ đầu cho tới cuối, từ trên cho tới cùng thẳng, nhưng lại không khiến cho con người hiểu chúng hệ tại cái gì. Sau này triết gia Philone lấy lại tư tưởng của triết gia Platone, nhưng trong thế tranh luận, nói rằng Thiên Chúa vượt quá chính tư tưởng sự thiện. Nghĩ như thế là ông cũng di chuyển theo dấu vết tư tưởng của cô Hê Lẹt vậy.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Có hai người phụ nữ trên đường trở về nhà sau những ngày tĩnh tâm tại một trung tâm tĩnh huấn. Vừa đi, họ vừa kể lại cho nhau những gì đã nghe và đã cử hành trong tuần thánh để dọn mừng lễ phục sinh. Nào là những lễ nghi long trọng, trang nghiêm, bầu khí sốt sắng, những bài giảng thật sâu sắc đầy ý nghĩa và cảm động. Họ đã đọc kinh, cầu nguyện, đã ca hát và cảm thấy lòng tràn ngập vui sướng vì được đổi mới tinh thần. Trong lúc đi đường, tưởng nhớ lại những gì họ đã trải nghiệm cũng đủ làm cho họ thêm hăng hái tinh thần. Một lúc sau, họ lái xe chạy ngang qua một quãng đường vắng, thì trời cũng bắt đầu nhá nhem tối. Trong ánh đèn pha, từ đằng xa họ đã thoáng thấy một bóng đen bên lề đường. Cả hai cảm thấy hồi hộp lo sợ và xuống ga chạy chậm hơn. Khi tới gần, họ nhận ra đó là một người bị thương, quần áo dính đầy máu, gục ngã bên lề đường. Hai người phụ nữ bàn bạc với nhau. Có thể hắn là một tên cướp, giả vờ bị thương để được lòng trắc ẩn của người qua đường. Biết đâu, hắn có thể là con mồi nhử khách qua đường dừng lại, để các đồng lõa của hắn ẩn núp đâu đây nhào ra tấn công, cướp của, giết người. Họ tiếp tục đưa ra đủ mọi lý do chính đáng, để khỏi phải dừng lại hộ giúp người bị thương bên vệ đường. Sau cùng, họ quyết định đổi ga, phóng xe nhanh hơn, bỏ mặc nạn nhân đó. Thế nhưng, trong đoạn đường còn lại, cả hai người đều cảm thấy áy náy lương tâm, và cũng không còn dám tiếp tục kể lại kinh nghiệm tuần tĩnh tâm vừa qua nữa. Về tới nhà, họ cảm thấy hương vị của tuần tĩnh tâm như đã tiêu tan theo mây khói. Trong những ngày của tuần thánh, họ đã mủi lòng trước cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Họ khóc thương Ngài vì đã bị lý hình tra tấn tàn nhẫn, bị bỏ rơi một mình trong tay thù địch, trong khi các môn đệ Ngài, kẻ thì phản bội, người chối từ không biết Ngài là ai, kẻ khác lại chỉ lo chạy trốn để thoát thân, không một người thân an ủi hoặc vác đỡ dùm thập giá cho. Thế mà chỉ ít lâu sau đó, họ gặp Ngài, nhưng lại không nhận ra người bị nạn bên lề đường đó chính là Ngài. Kính thưa quý vị và các bạn, mẹ Teresa Calcutta đã có lần nói rằng, thà hy sinh đời sống hơn là chối bỏ lòng tin. Đức tin là hồng ân Chúa ban, nhưng nếu không có đức tin thì cũng sẽ không có sự sống. Và trong cuộc sống chúng ta, các việc lành chúng ta làm, nếu muốn thuộc trọn về Chúa, nếu muốn trở nên tốt đẹp và đem lại hoa trái, cần phải được đặt nền tảng trên lòng tin, trên sự tín nhiệm vào Đức Kitô, Đấng sẽ phán bảo với mỗi người trong ngày xét xử cuối đời rằng, ta đói, ngươi đã cho ăn, ta khát, ngươi đã cho uống, ta trần truồng, ngươi đã cho áo mặc, ta đau ốm, ngươi đã chăm sóc, ta bị tù đầy, ngươi đã thăm viếng và đã phục vụ ta. Tất cả mọi hoạt động của người tín hữu đều dựa trên lời phán dạy của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu tự đồng hóa mình với những người nghèo, đói cơm ăn, thiếu áo mặc, thể xác, nhưng cả với những người nghèo đói tinh thần nữa. Những người đói vì thiếu tình thương, sống trong cảnh cô đơn bị bỏ rơi. Những người trần truồng không phải vì thiếu manh áo che thân, nhưng vì không được ai quan tâm săn sóc đến nhân phẩm của họ. Những người màn trời chiếu đất không phải vì không có mái nhà che mưa đỡ nắng, nhưng là những người neo đơn, không có ai có thể được coi như người thân của mình. Tại sao chúng ta còn thiếu lòng tin? Phải chăng vì chúng ta còn quá ích kỷ, còn quá ham muốn tìm kiếm lợi lộc cá nhân? Lòng tin chân thành phải được thể hiện qua lòng bác ái cho đi cách vị tha. Lòng tin vì thế phải đi đôi với việc làm, và phải được bổ túc bằng việc thực thi đức bác ái. Thánh Tông Đồ Gioan còn quả quyết rằng, ai nói mình kính mến Thiên Chúa mà không yêu thương anh em là người nói dối. Kính mến Thiên Chúa bằng lời kinh tiếng hát mà thôi chưa đủ. Thánh Gioan còn khuyên bảo thêm rằng, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. Trên thực tế, không thiếu chi những người cho rằng, lòng tin căn cứ trên việc đọc nhiều kinh, và cầu nguyện quan trọng hơn là thực thi việc bác ái từ thiện. Teilhard de Chardin, một triết gia nổi danh của thời đại chúng ta, đã viết về cách sống đạo của các tín hữu Kitô. Những năm trước đây, một số đông các tín hữu lớn lên với niềm xác tín rằng, để có thể tiến đến gần Chúa hơn, người ta phải quên đi mọi sự và xa tránh mọi người. Ngày nay, người ta bắt đầu ý thức sâu xa hơn rằng, ơn cứu độ của Chúa được thực hiện ngay trong mọi hoàn cảnh cụ thể của đời sống mỗi người, cũng như trong tiến trình lịch sử của toàn thể nhân loại. Thật vậy, người tín hữu sống ơn gọi nên thánh ngay trong thế gian này, ngay giữa xã hội, chứ không phải tách rời ra ngoài xã hội. Con đường nên thánh của các môn đệ Chúa Giêsu là trở nên muối đất và đèn sáng cho mọi người chung quanh, chứ không phải để chôn giấu đèn dưới đáy thùng. Trong bữa tiệc ly, trước khi bắt đầu cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu đã cầu xin Chúa Cha gìn giữ các môn đệ, vì họ còn ở lại trong thế gian, để tiếp tục sứ mệnh cứu độ của Ngài. Sứ mệnh đó phải được thực hiện qua lời giảng dạy, qua việc cầu nguyện và qua việc thiện, tức là với lòng kính mến Chúa và tình yêu thương tha nhân. Lạy Chúa, xin dạy con biết sống đức tin thực sự. Xin giúp con đừng dừng lại ở mặt tình cảm của cầu nguyện, nhưng biết đi sâu hơn vào việc tìm kiếm và thực thi thánh ý Chúa. Xin cho lời cầu nguyện cảm hóa tâm hồn con, để sau khi chiêm ngắm dung nhan Chúa trên núi Tabor, con cũng biết nhận ra dung mạo Chúa nơi tha nhân, nhất là nơi những anh em nghèo khổ, cần được giúp đỡ, thông cảm và yêu thương. Amen.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn.